tạp chí xã hội.
Đằng sau những trang phục lộng lẫy, độc đáo của các diễn viên hay người nổi tiếng bước lên thảm đỏ liên hoan phim Cannes là công sức của rất nhiều người ở hậu trường. Với hơn 11 năm theo nghề, nhà tạo mẫu gốc Việt Stephen Đoàn hoạt động chủ yếu ở Anh, nhưng thường xuyên về Việt Nam để kết nối các nhà thiết kế Việt với châu Âu, mang nhiều mẫu thiết kế của Việt Nam đến các thảm đỏ. Từ mùa liên hoan phim Cannes đầu tiên vào năm 1939, dù không được diễn ra một cách trọn vẹn, nhưng ban tổ chức đã đưa ra quy định trang phục đúng quy cách, tenue correct de exige, đối với tất cả các khách mời, những ngôi sao màn bạc đến từ khắp nơi trên thế giới để bước lên thảm đỏ của sự kiện danh giá của nền nghệ thuật thứ bảy. Cho đến nay, đó vẫn là yêu cầu được ghi trên mỗi giấy mời đến sự kiện. Để tham dự buổi chiếu phim gala tại rạp Grand Théâtre Lumière, khách mời phải mặc âu phục với áo vest, đuôi tôm màu đen, tuxedo, có thắt nờ hoặc váy dạ hội. Trong trường hợp không có những trang phục này, bạn có thể mặc váy cốc tai, bộ âu phục, quần tối màu, áo sơ mi lịch sự với quần đen, váy đen, bộ vest đen hoặc xanh thẫm có thắt nờ. Yêu cầu phải đi giày trang nhã, có hoặc không có gót cao và không đi giày thể thao. Chúng tôi yêu cầu khách mời tránh mang theo ba lô hoặc túi lớn. Đối với các buổi chiếu phim khác, trang phục phù hợp là đủ. Thảm đỏ tại Cannes cũng là những sự kiện mà các tạp chí thời trang nổi tiếng như Vogue hay Elle theo dõi sát sao, đưa ra những bình luận, lập danh sách những ai diện đồ bảnh nhất, độc đáo nhất, bởi hầu hết các trang phục được diện trên thảm đỏ thường là những mẫu thiết kế tỉ mỉ, cầu kỳ của các hãng thời trang xa xỉ. Những bộ y phục lộng lẫy được soi xét kỹ lưỡng dưới ánh đèn flash máy ảnh, bởi giới truyền thông hay trên mạng xã hội thường là công sức của cả một đội ngũ, và các trang phục thường là có nhà tạo mẫu, stylist chịu trách nhiệm. Trong những năm vừa qua, theo báo Pháp Le Monde, thương hiệu mới nổi của nhiều nhà thiết kế trẻ đã dần dần được nhiều người biết đến như ảnh hưởng của những stylist được mệnh danh là những ông vua thời trang. Ví dụ như trường hợp của nhà thiết kế người Tây Ban Nha Arturo Auberge, đầu năm 2022 chỉ có khoảng 5.000 người theo dõi trên Instagram và gần như vô danh trong giới thời trang xa xỉ. Nhưng con số này đã lên đến hơn 40.000 người sau khi được nhà tạo mẫu Harry Lambert chọn trang phục của Auberge cho danh ca Harry Styles. Các nhà tạo mẫu cũng dần trở thành những người có ảnh hưởng thời trang lớn đến mức mà tạp chí Hollywood Reporter lập bảng xếp hạng mức độ ảnh hưởng hàng năm. Dĩ nhiên, cũng phải nói rằng các thương hiệu xa xỉ đóng vai trò quan trọng trong sự xuất hiện của các ngôi sao, đôi khi ký được hợp đồng độc quyền để họ chỉ mặc trang phục của mình khi đi dự sự kiện. Thời trang và điện ảnh là hai lĩnh vực, hai loại hình nghệ thuật, thể chế khác nhau nhưng lại có sự giao thoa, gắn bó với nhau một cách sâu sắc, thậm chí là ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu các bộ trang phục góp phần quan trọng trong việc khiến bộ phim trở nên hấp dẫn hơn, thì phim ảnh mang lại cơ hội quảng bá cho các thương hiệu thời trang, tạo ra những xu hướng kéo dài trong nhiều năm. Bên lề liên hoan phim Cannes năm nay, RFI tiếng Việt đã gặp gỡ nhà tạo mẫu stylist gốc Việt Stephen Đoàn với thẩm mỹ thời trang Đông Tây kết hợp. Từng theo học trường nghệ thuật và thiết kế St. John's Martins thuộc Đại học Nghệ thuật London của Anh Quốc, Stephen Đoàn cũng thường xuyên cộng tác với nhiều tạp chí thời trang như Vogue, Glamour hay Elle và tạo phong cách cho nhiều người nổi tiếng hay các khách được mời tham gia các tuần lễ thời trang ở Ý hay ở Mỹ hoặc các sự kiện lớn khác. Anh từng là người tạo mẫu cho ca sĩ Mỹ Tâm hay diễn viên người Philippines Hart Evangelista. Tại thảm đỏ của liên hoan phim Cannes năm nay, Stephen Đoàn đến tạo mẫu cho một số khách mời của sự kiện như nữ ca sĩ Trinta, sơ mẫu Iago Botello hay người có sức ảnh hưởng về thời trang Anna Maria Ombrich. Với hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram, Stephen Đoàn cho biết anh cũng được ban tổ chức mời đến dự thảm đỏ của một số bộ phim công chiếu tại Cannes. Xin cảm ơn Stephen Đoàn đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Nói về nghề tạo mẫu stylist, không phải ai cũng hiểu rõ công việc cụ thể như thế nào. Liệu anh có thể chia sẻ về nghề mà anh đã theo đuổi từ hơn 10 năm qua?
Thật ra những bạn celebrity thì họ cũng có mối quan hệ với lại nhà designer, nhưng mà thứ nhất là mấy bạn nó rất là bận nên là mấy bạn không có thời gian để mà liên hệ với những nhà designer để mà mượn đồ cho thảm đỏ, hoặc là mấy bạn không có thời gian để mà đi làm quan hệ để mà lấy được những cái những cái bộ đồ mà mấy bạn yêu thích, thì đó là công việc của stylist đã có cái mối quan hệ lâu lâu năm với những nhà designer hoặc là những bạn celebrity. Thì bạn không có theo dõi thời trang nhiều thì mấy bạn sẽ không có nắm được cái chuyện đó. Chuyện thứ hai nữa là về hình ảnh thì stylist thì có không phải là có một cái con mắt thẩm mỹ riêng, nhưng mà sẽ hiểu được những bạn celebrity, những bạn đó có những cái gu thẩm mỹ như thế nào, xong mình sẽ góp ý vào đó để mà cùng nhau đưa ra cái hình ảnh rất là chỉnh chu với lại phù hợp với những cái bạn celebrity đó. Có thể một cái bạn actress thì bạn có muốn là một cái hình ảnh độc đáo, mới lạ, lúc nào cũng có những wear những cái hãng thời trang mà độc đáo, hoặc những cái bạn, hoặc những bạn ca sĩ thì những bạn, hoặc là model thì bạn muốn mặc bộ đồ sexy hơn, lúc nào cũng táo bạo hơn, cũng lúc nào cũng muốn cho những khán giả của mình có thể những hình ảnh mới, những cái bộ đồ mới. Thì với lại celebrity thì họ có rất là nhiều events, có rất là nhiều sự kiện hàng ngày, hàng tuần. Nhưng có những stylist phải lo cho cả những bộ đồ hàng ngày, mặc hàng ngày như là jeans and t-shirt. Thì đó cũng là rất là nhiều việc. Thì celebrity thì họ không có muốn để ý đến những chuyện đó.
Đây là lần thứ hai anh đến Cannes để tạo mốt cho các khách mời trên thảm đỏ của Liên hoan phim. Vậy anh nhìn nhận như thế nào về Liên hoan phim Cannes? Liệu trang phục thảm đỏ của sự kiện này có gì đặc biệt?
Điều khác biệt mà Steven thấy rất là đặc biệt đó là những actress thì người ta thích là những cái kiểu mà rất là elegant, với lại, sorry nói tiếng Việt không có hiểu mấy cái đó, thì elegant với lại là timeless. Tại vì lúc nào nghĩ đến Cannes, Steven cũng nghĩ là những cái nhà actress người ta muốn về cái hình ảnh rất là chỉnh chu, với lại là elegant và timeless, thì đó là cái hình ảnh về Cannes. So sánh thêm với những cái red carpet khác trên toàn thế giới, ở Ý thì tại vì Ý thì nó không có bằng Cannes, với lại là nó về quy mô châu Âu hơn, thì châu Âu thì sẽ thích những cái kiểu mà một tí màu mè một tí xíu, hoặc là bên Ý thì những nhà thiết kế người ta thích những cái kiểu gọi là hoành tráng một tí xíu. Còn Cannes thì vẫn hoành tráng, nhưng mà theo cái xu hướng hiện tại bây giờ thì những cái váy mà không có bự quá, những cái không có quá cầu kỳ, nhưng mà cái kiểu dáng ôm đơn giản mà là thanh lịch thì người ta thích nhiều hơn. Thì nhìn vui như vậy thôi, nhưng mà rất là stressful, nhưng mà hy vọng những người sẽ hiểu được cái công việc của mình. Tại vì rất là nhiều sự kiện bên lề, rất là nhiều những cái bộ outfit, với lại là rất là nhiều media để theo dõi sát sao, nên là cái pressure rất là cao để mà có một ngôi sao người ta hay thấy một cái hình ảnh chỉnh chu. Thì một ngôi sao bước ra thảm đỏ thì phải có stylist, thì một bạn stylist phải làm việc rất là lâu, trong vòng thậm chí là 1-2 tháng, 3-4 tháng để mà tìm được cái bộ đồ ưng ý nhất cho bạn đó. Có thể là custom make hoặc là một cái bộ đồ rất là đặc biệt nào đó để phù hợp. Thì nên cái moment đó chỉ là 5 đến 10 phút thôi, nhưng mà thật ra rất là stressful before cái sự kiện đó. Đó là cái ý của mình.
Hầu hết các trang phục mà anh mang đến Liên hoan phim Cannes năm nay đều là những mẫu thiết kế từ Phan Huy, nhà thiết kế ở Việt Nam. Anh có thể cho biết lý do?
Thật ra thì rất là yêu Việt Nam, thì cũng có đi về với lại là có làm việc với rất nhiều nhà thiết kế Việt Nam như là Công Trí hoặc là Lê Thanh Hòa hoặc là Phan Huy để mà đưa ra tham dự được những tuần lễ thời trang quốc tế như là Paris, hoặc là kết nối với lại những bạn celebrity ở nước ngoài. Thấy là Việt Nam có rất là nhiều nhà designer rất là tài năng, có rất là nhiều ý tưởng, nhưng mà chắc là nghĩ về cái tiềm năng tài chính chưa đủ mạnh để mà có xây dựng được một cái bộ máy như là LVMH ở bên Paris and bên France để mà hỗ trợ về tài chính, để mà phát triển về marketing, phát triển về PR, phát triển về năng lực sản xuất để mà duy trì được những cái hàng năm ra những cái bộ sưu tập, với lại để quảng bá trên thị trường quốc tế. Thì cái đó cũng một điều chắc là sau cũng hơi buồn, tại vì đất nước Việt Nam có rất nhiều tài năng, mà nghĩ là chắc phải cần thêm những sự giúp đỡ, như là cái chương trình hôm nay thì phỏng vấn về Steven, nhưng mà cũng hy vọng là sẽ có những bạn đầu tư ở nước ngoài muốn đầu tư vào thời gian Việt Nam, muốn quay về Việt Nam, những bạn Việt kiều để muốn quay về Việt Nam để hỗ trợ những nhà thiết kế Việt Nam, và tại vì họ rất là có tài năng.